Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 29 tháng 11 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày vài nhận định của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Yangon về chuyến tông du Myanmar của Đức Thánh Cha. Kế đó là các tiết mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Đường đi có Chúa sáng, nguy ta có lo chi? Đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong cảnh nguy khó coi thường. Ra đi theo dáng tình thương, cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi. Dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi? Đi theo tiếng Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời. Mong cho sáng danh Chúa Trời, Chúa là một từ dẫn dắt ta đi, Chúa là ánh sáng soi lối ta đi. Đi có Chúa ta không còn lo lắng chi, trong tay Chúa an tâm nào ta bước đi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 12 đến câu 19. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: người ta sẽ ra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù. Điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì anh em mới giữ được mạng sống mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong một thế giới đầy những hưởng thụ như hôm nay, mỗi người Kitô hữu chúng ta phải can đảm lắm mới có thể làm chứng rằng tôi thuộc về Chúa Kitô. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu nói về những gian nan khốn khó mà người môn đệ tin theo Chúa phải chịu để làm chứng cho Chúa. Mở đầu bài tin mừng, Chúa Giêsu liệt kê rất nhiều những khó khăn gian khổ từ bên ngoài đe dọa người môn đệ. Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù. Điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Chưa dừng lại ở đó, sự chống đối và đau khổ còn xảy ra ngay trong chính gia đình, nơi được coi là an toàn nhất. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Và cuối bài tin mừng, Chúa Giêsu chỉ ra rằng, đừng sợ, vì sự bách hại sẽ là một cơ hội để chứng tỏ niềm tin yêu vào Thiên Chúa và làm chứng cho tin mừng. Nếu họ kiên trì chịu đựng đau khổ và làm chứng cho Thiên Chúa, Ngài sẽ ban sự sống đời đời. Anne Frank là một cô gái người Do Thái, sống vào những năm đầu của Chiến tranh Thế giới thứ hai. Khi quân Đức Quốc xã ráo riết săn lùng người Do Thái, cô và gia đình phải trốn tránh trong sợ hãi. Cuối cùng cô và gia đình đã bị bắt đến trại tập trung. Tại trại tập trung, Anna đã phải chứng kiến biết bao người vì quá khổ mà trở thành mất nhân phẩm, mất lý tưởng, mất đức tin. Chính cô cũng nhiều lần hoang mang tự hỏi, có Thiên Chúa không? Nhưng sau những lúc dao động ấy, cô cương quyết giữ vững niềm tin của mình. Cô tin rằng, dù hiện tại có xấu xa đến đâu đi nữa, nhưng cuối cùng, sự thiện sẽ chiến thắng sự ác. Dù hiện nay xem ra Thiên Chúa vắng mặt, nhưng chính Thiên Chúa sẽ là người có tiếng nói cuối cùng trên mỗi cuộc đời. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Quyền năng Thiên Chúa và tình yêu của Ngài sẽ là tiếng nói cuối cùng, tồn tại mãi mãi, yêu thương không ngừng, và luôn luôn quan phòng cho mỗi cuộc đời chúng ta. Các quyền lực của thế gian này dù độc ác đến đâu đi nữa, thì cũng chỉ có quyền trên chúng ta trong một giai đoạn nào đó của thế gian này. Chúng không tồn tại đời đời. Mọi quyền lực trần gian sẽ phải nhường bước trước vương quyền của Thiên Chúa khi triều đại Ngài đến. Do đó, chúng ta đừng thỏa hiệp, đừng lùi bước hay chạy theo những quyền lực của thế gian, nhưng can đảm sống và làm chứng cho triều đại của Thiên Chúa, để xứng đáng được hưởng hạnh phúc muôn đời. Trong khi chờ đợi ngày Chúa đến, mỗi người Kitô hữu chúng ta cần phải luôn kiên trì giữ vững đức tin, dù gặp phải bất cứ khó khăn ngược đãi nào, vì Chúa hứa, có kiên trì anh em mới giữ được mạng sống mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ý thức những gì chúng con có được là nhờ danh Chúa, và nếu chúng con có gặp những khó khăn thử thách, những bắt bớ giết hại, thì cũng là vì để tôn vinh danh Chúa mà thôi. Amen.
Đường đi có Chúa sẵn, nguy ta có lo chi? Đường đi có Chúa đau thương ta quyết xa đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong gai nguy khó coi thường. Ra đi theo dắt tình thương, cùng nhau ta quyết thiên đang theo Chúa ra đi. Dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi? Đi theo tiếng Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời. Mong cho sáng danh Chúa trời. Chúa là mục tư dẫn dắt ta đi. Chúa là ánh sáng soi lối ta đi. Đi có Chúa ta không còn lo lắng chi. Trong tay Chúa an tâm nào ta bước đi. Đừng đi có Chúa sáng nguy ta có lo chi? Đừng đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trông gai nguy khó coi thường. Ra đi theo dắt tình thương, cùng nhau ta quyết hiên ngang theo Chúa ra đi. Dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi? Đi theo tiếng Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời. Mong cho sáng danh Chúa trời. Chúa là đường ngày ta quyết đi theo. Chúa là chân lý ta quyết tin yêu. Đi theo Chúa khắp nơi truyền giao phúc âm. Mang tin bên yêu thương nào ta bước đi. Đừng đi có Chúa sáng nguy ta có lo chi? Đừng đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong gai nguy khó coi thường. Ra đi gieo rắc tình thương, cùng nhau ta quyết hiên ngang theo Chúa ra đi. Dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi? Đi theo tiếng Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời. Mong cho sáng danh Chúa trời. Đừng đi có Chúa sáng nguy ta có lo chi? Đừng đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong gai nguy khó coi thường. Ra đi gieo rắc tình thương, cùng nhau ta quyết hiên ngang theo Chúa ra đi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
tin Yangon, Myanmar. Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm Myanmar. Lúc 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến phi trường thành phố Yangon sau gần 10 tiếng rưỡi đồng hồ bay suốt đêm từ Roma để bắt đầu chuyến viếng thăm 6 ngày tại hai nước Myanmar và Bangladesh. Đây cũng là chuyến viếng thăm thứ 21 của Ngài tại nước ngoài và là lần thứ 3 Ngài đến Á Châu. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Bộ trưởng Đặc ủy của Tổng thống Cộng hòa Myanmar, Đức Sứ Thần Tòa Thánh và hàng chục giám mục địa phương cùng với 100 trẻ em, một nhóm nữ tu thuộc nhiều hội dòng, vui mừng đón tiếp, đơn sơ nhưng rất nồng nhiệt. Đây không phải là nghi thức đón tiếp chính thức, nên Đức Thánh Cha chỉ tiến qua hàng quân danh dự, chào thăm mọi người hiện diện và lên xe về tòa giám mục Yangon, cách đó 18 cây số rưỡi. Gần tòa giám mục có hàng ngàn tín hữu Công giáo chờ đón hai bên đường Ten Chiu để chào mừng Đức Thánh Cha. Tuy Myanmar đã thiết lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh từ tháng 5 năm nay, nhưng tại đây vẫn chưa có tòa sứ thần tòa thánh. Đức Tổng giám mục Pol Tang In Nam, sứ thần tòa thánh tại Bangkok, Thái Lan, được cử kiêm nhiệm sứ vụ sứ thần tòa thánh tại Myanmar. Vì thế, tòa Tổng giám mục Yangon được biến thành nơi Đức Thánh Cha cư ngụ trong thời gian Ngài viếng thăm nước này. Cũng buổi chiều ngày 27 tháng 11, Đức Thánh Cha đã gặp tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar và được coi là một trong những người có thế lực nhất tại nước này. Cũng nên nhắc lại rằng, trước khi lên đường, theo thói quen, chiều thứ Bảy 25 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma để xin ơn phù trợ của Mẹ Thiên Chúa và phó thác cho Đức Mẹ cuộc viếng thăm của Ngài tại Myanmar và Bangladesh. Tiếp đến, vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 26 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô rằng: "Tối hôm nay, tôi sẽ bắt đầu chuyến tông du tại Myanmar và Bangladesh. Tôi xin anh chị em tháp tùng tôi bằng lời cầu nguyện, để sự hiện diện của tôi nơi các dân tộc ấy là dấu chỉ sự gần gũi và hy vọng." Và lúc 9 giờ rưỡi tối Chủ nhật 26 tháng 11, Đức Thánh Cha đã ra phi trường Fiumicino, đáp máy bay Airbus 330 của hãng Alitalia. Cùng đi với Đức Thánh Cha có đoàn tùy tùng gồm 30 người, đứng đầu là Đức Hồng Y Pietro Barolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng Y Fernando Filoni, tổng trưởng bộ truyền giáo và khoảng 50 ký giả Italia và quốc tế. Đức Hồng Y Oswald Gracias, tổng giám mục Mumbai, Ấn Độ, chủ tịch Liên hội đồng giám mục Á Châu và là thành viên hội đồng 9 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha, đã đến thẳng Yangon và sẽ cùng đi với Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm tại Myanmar và Bangladesh. Trên máy bay, Đức Thánh Cha chào thăm các ký giả cùng đi và nói rằng: "Cảm ơn anh chị em thật nhiều vì sự đồng hành và vì công việc của anh chị em gieo vãi bao nhiêu điều tốt lành. Chúc anh chị em làm việc tốt và ngủ ngon." Vào ngày thứ Ba 28 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ chính thức bắt đầu hoạt động tại Myanmar. Ngài sẽ dâng thánh lễ riêng tại nhà nguyện tòa giám mục Yangon lúc 11 giờ 15 phút, và sau khi dùng bữa trưa, Đức Thánh Cha đáp máy bay lúc 2 giờ chiều, để tới thủ đô mới của Myanmar, Nay Pi Taw, vào lúc 3 giờ chiều, rồi đến phủ Tổng thống là nơi sẽ diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức. Sau đó, vào lúc 4 giờ chiều giờ địa phương, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Hin Chau trước khi gặp bà Aung San Suu Kyi, cố vấn nhà nước và cũng là ngoại trưởng của Myanmar. Kế đến, Đức Thánh Cha sẽ đến trung tâm hội nghị quốc tế cách đó 11 cây số để gặp gỡ chính quyền và đại diện xã hội dân sự cùng với ngoại giao đoàn. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ đọc diễn văn đầu tiên trong chuyến viếng thăm này. Sau cùng, vào lúc quá 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay trở về thành phố Yangon dùng bữa tối và qua đêm tại tòa tổng giám mục ở địa phương để chuẩn bị cho thánh lễ đại trào vào sáng hôm sau. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp đại gia đình dòng Francisco. Sáng 23 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến khoảng 400 thành viên gia đình dòng nhất của Francisco và dòng ba Francisco tại viện. Ngài ca ngợi linh đạo hèn mọn của Thánh Francisco và mời gọi các tu sĩ sống trọn linh đạo này. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có các vị đại diện dòng anh em hèn mọn Francisco, dòng anh em hèn mọn viện tu, dòng anh em hèn mọn Cappuccino, và sau cùng là dòng ba Francisco tại viện. Trong bài huấn dụ dài, Đức Thánh Cha cảm ơn các tu sĩ Francisco, đặc biệt về những gì các vị đang làm cho những người nghèo và bị thiệt thòi nhất. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sự hèn mọn theo tinh thần Francisco là nơi gặp gỡ và hiệp thông với Thiên Chúa, nơi gặp gỡ và hiệp thông với anh em và với tất cả những người nam nữ. Sau cùng, đó là nơi gặp gỡ và hiệp thông với thiên nhiên. Đức Thánh Cha giải thích ba chiều kích trên đây và Ngài đặc biệt nhắc nhở các tu sĩ Francisco hãy sống linh đạo hèn mọn trong tương quan với tất cả mọi người nam nữ trong hành trình đến với thế giới, hết sức tránh mọi thái độ tự tôn có thể làm cho mình xa rời người khác. Thánh Francisco đã giải thích rõ ràng yêu cầu này qua quy luật không chiếm hữu điều gì và ân cần đón tiếp mọi người, đến độ chia sẻ cuộc sống với những người bị khinh rẻ nhất và với những người bị xã hội thực sự coi là hèn mọn. Từ ý tưởng trên đây, Đức Thánh Cha nói, khi anh em làm điều gì cho những người bé nhỏ nhất, những người bị loại trừ, người rốt cùng, anh em đừng bao giờ làm từ một bệ cao. Nhưng hãy nghĩ rằng, tất cả những gì anh em làm cho họ là một cách thức đáp lại điều mà anh em đã nhận nhưng không. Anh em hãy mở tâm hồn và ôm lấy những người cùi của thời đại ngày nay, và sau khi ý thức về lòng thương xót của Chúa đối với anh em hãy đối xử từ bi thương xót đối với họ như cha thánh Francisco đã làm, và giống như người, anh em hãy học cách trở nên yếu đau với người đau yếu, sầu muộn với người sầu muộn. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh em thân mến, tôi lặp lại với anh em lời yêu cầu của Thánh Francisco. Anh em hãy trở nên hèn mọn. Xin Thiên Chúa gìn giữ và làm cho sự hèn mọn của anh em được tăng trưởng.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày vài nhận định của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Yangon về chuyến tông du Myanmar của Đức Thánh Cha qua sự trình bày của An Lê. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn vài nhận định của Đức Hồng Y Charles Mongbo, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Yangon, với hãng tin SIA của Ý, trước thềm chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại quốc gia này. Trước hết, Đức Hồng Y Bo cho hay, tôi rất sung sướng và phấn chấn và đầy hoài mong đối với chuyến viếng thăm Myanmar và Bangladesh của Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi cần được lưu ý và khuyến khích. Trong nhiều điều, tôi sẽ đề cập tới tình huống của người Rohingya, rất đáng buồn và phức tạp, nhưng cũng có nhiều cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khác về nhân đạo. Tôi nghĩ, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ giúp hàn gắn nhiều vết thương. Ai cũng biết, cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Kofi Annan, trong cuộc hội kiến gần đây,
đã ngỏ ý xin Đức Francisco đừng dùng danh xưng Rohingya, một danh từ gây tranh cãi tại quốc gia này. Ông vốn làm cố vấn cho chính phủ Myanmar trong cuộc khủng hoảng Rohingya, nên chắc chắn lời ngỏ ý này cũng là lời ngỏ ý của chính phủ Myanmar, những người sẽ đón tiếp ngài trong cuộc viếng thăm. Hơn nữa, nhiều nhà lãnh đạo công giáo liên tiếp trong mấy tháng qua đã tỏ ý quan ngại trước viễn ảnh Đức Francisco sử dụng danh xưng này trên đất Myanmar, một việc rất có thể gây ra bạo động tại đây bởi những người Phật giáo quá khích. Chính Đức Hồng Y Bô cũng nhiều lần nói lên cùng một quan ngại, dù ngài hết sức tha thiết chờ đợi chuyến viếng thăm. Ngày 4 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Bô đã có một bài khá dài được hãng tin Zenit phổ biến. Trong đó, ngài tha thiết cầu mong thế giới giúp chấm dứt các tội ác chống lại nhóm thiểu số Rohingya này. Nhưng đằng sau lời kêu gọi, ngài lưu ý tới nhiều điều tế nhị khác. Trong đó có vấn đề, người Rohingya là ai? Họ là người Hồi giáo nói tiếng Bengal, thuộc phái Sunni, sống tại tiểu bang Rakhine, tây bắc Myanmar. Tên của họ phát xuất từ chữ Ruganga, một hạng từ của tiếng Bengal, chỉ những người phát xuất từ tiểu bang Rakhine. Tên này gây rất nhiều tranh cãi. Chính phủ Myanmar cấm không được dùng tên này và vốn yêu cầu cộng đồng ngoại giao không dùng nó. Đức Hồng Y Bô nhân dịp này cho biết, Myanmar là một quốc gia gồm 7 bộ lạc chính, chia thành 135 tiểu bộ lạc. Những người này được coi là các cộng đồng bản địa của Myanmar, phần lớn thuộc dòng Myanmar Tây Tạng với nhiều nét Mông Cổ. Xứ sở vì thế là một bức tranh ghép gồm các bộ lạc bản địa đã ở đây hàng ngàn năm. Nên việc người Rohingya cho rằng mình thuộc các bộ lạc này là điều rất đáng hoài nghi. Trong lịch sử Myanmar, không có người Rohingya, họ là người được người Anh đưa tới làm công nhân lương thấp. Cuộc tấn công ngày 25 tháng 8 năm nay, theo Đức Hồng Y Bô, đã gây nên cuộc di cư vĩ đại hiện nay. Khoảng 450 chiến binh đã tấn công các đồn cảnh sát và những ai ủng hộ chính phủ. Dĩ nhiên, quân đội đã phản ứng mạnh, khiến 470.000 phải bỏ trốn, trong đó có 230.000 trẻ em, chiếm 50% dân số Rohingya. Phản ứng của các nhà sư Phật giáo thì sao? Theo Đức Hồng Y Bô, có tới 500.000 tu sĩ Phật giáo và phần lớn các vị đều là người ưa chuộng hòa bình. Nhưng một bộ phận của họ đã trở thành cực đoan và duy quốc gia. Họ đưa ra những lập trường độc hại sau đây. Hồi giáo có một nghị trình cải đạo các nước từ Saudi tới Nam Dương theo Hồi giáo, và họ đã làm được điều này cho tới Bangladesh. Này họ mở các chiến dịch tại Nam Thái Lan, Phi Luật Tân và Myanmar. Dân Rohingya chỉ là con ngựa thành troa. Nhờ sinh suất cao và nhờ việc di dân không hạn chế từ Bangladesh, họ nhất quyết thay đổi các yếu tố dân số của Myanmar. Rohingya còn kết hôn với các thiếu nữ Rakhine địa phương để giảm dân số của Rakhine. Dù các điều trên không đúng, nhưng khi chúng phát xuất từ cửa miệng các tu sĩ, dân chúng Phật giáo đã tin. Chủ nghĩa phát xít dần dần bắt rễ tại một số khu vực. Vì tin các tu sĩ Phật giáo như trên, nên phần lớn dân chúng Myanmar hết còn từ tâm do nỗi sợ hãi bởi ngôn từ kỳ thị và mạng lưới xã hội tạo nên. Ngôn từ kỳ thị truyền đi rất nhanh và tin tức giả trở thành tin tức thật. Ngoài sự kiện này ra, người dân Myanmar còn bị ảnh hưởng bởi các biến cố đang diễn ra khắp thế giới, như việc Tây Phương tạo nên hiện tượng kỳ thị Hồi giáo giả tạo. Còn giáo hội công giáo? Theo Đức Hồng Y, giáo hội không im lặng dù không ra tuyên bố nào cả. Lập trường của giáo hội Myanmar là tranh đấu quyền lợi của mọi người, kể cả người Rohingya. Vì thực ra, người Kitô giáo cũng đang là nạn nhân của kỳ thị, thân phận họ vì thế hết sức tế nhị. Tuy trong bài trên, Đức Hồng Y Bô không minh nhiên xin Đức Phanxicô đừng dùng danh xưng Rohingya, nhưng một cách mặc nhiên, Ngài muốn được như thế. Dù sao, trong nhiều dịp khác, Ngài từng minh nhiên yêu cầu điều này. Nhiều nhà lãnh đạo công giáo khác không ngần ngại nói lớn quan ngại này. Ngày 25 tháng 10, Catholic News Service cho hay, Linh mục Mariano Sonyang, giám đốc truyền thông của Hội đồng Giám mục Myanmar, nói rằng, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đang khiến chúng tôi lo lắng, vì nhiều điều có thể không ổn. Một lời sai lầm của Đức Giáo Hoàng có thể đẩy quốc gia vào hỗn loạn. Trong diễn từ của Ngài, nếu Đức Thánh Cha chỉ cần nhắc đến chữ Rohingya, các nhóm duy quốc gia sẽ phản ứng. Đây là một vấn đề lịch sử và chúng ta cần nhiều thời giờ mới giải quyết được nó. Chúng ta không thể nói bất cứ điều gì. Hãng YouCanNews.com thì cho hay, các giám mục công giáo Myanmar hồi tháng 6 đã trình cho sứ thần tòa thánh hay các ngài muốn Đức Giáo Hoàng tránh nhắc đến danh xưng Rohingya. Một nhà lãnh đạo tin lành, mục sư Patrick Luton, thì nhận định, cả Hồi giáo và Phật giáo đều tin tưởng người Kitô giáo. Nhưng nếu ta làm hay nói điều gì xem ra bên người Hồi giáo, thì người Phật giáo sẽ trở nên nghi ngờ và bực bội với chúng ta. Ta phải rất cẩn thận về điều mình nói, nếu không người Kitô giáo sẽ là đích nhắm kế tiếp. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày vài nhận định của Đức Hồng Y Chasbo, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Yangon, Myanmar, về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha từ ngày 27 đến 30 tháng 11 tại đây. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Thánh lễ là việc tưởng niệm mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô. Tham dự thánh lễ rước Chúa vào lòng, cho phép chúng ta cùng với Chúa Kitô từ cái chết bước vào sự sống. Mỗi một cử hành thánh thể là một tia sáng của mặt trời không lặn, là Chúa Giêsu Kitô phục sinh, giúp chúng ta đạt đến tột đỉnh hành động cứu chuộc của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ Tư 22 tháng 11 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về thánh lễ. Ngài đã quảng diễn ý nghĩa bài đọc trích từ chương thứ 2, thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat viết rằng: Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Tôi không làm cho ân huệ của Thiên Chúa ra vô hiệu. Vì nếu người ta được nên công chính do lề luật, thì hóa ra Đức Kitô đã chết vô ích. Đức Thánh Cha nói, thánh lễ là việc tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Nó khiến cho chúng ta tham dự vào chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và cái chết, và trao ban ý nghĩa tràn đầy cho cuộc sống chúng ta. Nhưng để hiểu giá trị của thánh lễ, trước hết chúng ta phải hiểu ý nghĩa kinh thánh của từ tưởng niệm. Đức Thánh Cha giải thích như sau, việc tưởng niệm không chỉ là kỷ niệm các biến cố của quá khứ, nhưng việc tưởng niệm làm cho các biến cố ấy hiện diện và thời sự trong một nghĩa nào đó. Chính như thế mà dân Israel hiểu sự giải phóng của mình khỏi Ai Cập, mỗi khi cử hành lễ vượt qua, các biến cố của cuộc xuất hành được làm cho hiện diện. Đối với ký ức của các tín hữu, để họ phù hợp cuộc sống của họ với chúng. Với cuộc khổ nạn, cái chết, sự sống lại và lên trời của Chúa Giêsu Kitô đã thành toàn lễ vượt qua. Và thánh lễ là việc tưởng niệm sự vượt qua của Ngài. Việc xuất hành mà Ngài đã hoàn thành cho chúng ta, để làm cho chúng ta ra khỏi kiếp nô lệ và dẫn đưa chúng ta vào đất hứa của cuộc sống vĩnh cửu. Nó không chỉ là một kỷ niệm. Không, nó còn hơn thế nữa. Nó khiến cho hiện diện điều đã xảy ra cách đây 20 thế kỷ. Thánh thể luôn đưa chúng ta tới tột đỉnh hành động cứu độ của Thiên Chúa. Khi trở thành bánh bẻ ra cho chúng ta, Chúa Giêsu đổ tràn đầy trên chúng ta tất cả lòng thương xót và tình yêu của Ngài, như Người đã làm trên thập giá. Và như thế Ngài canh tân con tim, cuộc sống và tương quan của chúng ta với Ngài và với các anh em khác. Công đồng chung Vaticano đệ nhị nói rằng, mỗi khi cử hành trên bàn thờ hiến tế thập giá, qua đó Chúa Kitô chiên con vượt qua của chúng ta bị xác tế, công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, mỗi cử hành thánh thể là một tia sáng của mặt trời không xế bóng, là Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Tham dự thánh lễ, đặc biệt là thánh lễ Chúa Nhật, có nghĩa là bước vào trong chiến thắng của Chúa Kitô. Được chiếu soi bởi ánh sáng của Ngài, và được hơi ấm của Ngài sưởi nóng. Qua việc cử hành thánh thể, Chúa Thánh Thần khiến cho chúng ta trở thành những người tham dự vào cuộc sống của Thiên Chúa. Có khả năng biến đổi toàn con người phải chết của chúng ta. Trong việc từ cái chết bước qua sự sống, từ thời gian bước vào sự vĩnh cửu, Chúa Giêsu lôi kéo chúng ta cùng Ngài cử hành lễ vượt qua. Trong thánh lễ chúng ta kết hợp với Chúa. Còn hơn thế nữa, Chúa Kitô sống trong chúng ta và chúng ta sống trong Ngài. Như Thánh Phaolô khẳng định, tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, thật vậy, máu của Chúa giải thoát chúng ta khỏi cái chết và sự sợ hãi cái chết. Nó giải phóng chúng ta khỏi ách thống trị của cái chết thể lý, nhưng cũng giải thoát chúng ta khỏi cái chết tinh thần là sự giữ, là tội lỗi chụp bắt chúng ta mỗi khi chúng ta sa ngã, trở thành nạn nhân của tội lỗi của chính mình hay của những người khác. Và khi đó, cuộc sống chúng ta bị ô nhiễm, mất đi vẻ đẹp, mất đi ý nghĩa và héo tàn. Trái lại, Chúa Kitô tái cho ban sự sống cho chúng ta. Chúa Kitô là sự viên mãn của cuộc sống, và khi Ngài đã đương đầu với cái chết, Ngài hủy diệt nó vĩnh viễn. Khi sống lại, Ngài tiêu diệt sự chết và canh tân sự sống. Sự vượt qua của Chúa Kitô là chiến thắng vĩnh viễn trên cái chết, bởi vì Ngài đã biến đổi cái chết của Ngài thành cử chỉ tình yêu tuyệt đỉnh. Ngài chết vì tình yêu. Và trong thánh thể Ngài muốn thông ban cho chúng ta tình yêu phục sinh chiến thắng của Ngài. Nếu chúng ta lãnh nhận Ngài với niềm tin, cả chúng ta nữa, cũng có thể thực sự yêu thương Thiên Chúa và tha nhân. Chúng ta có thể yêu thương như Ngài đã yêu thương chúng ta, bằng cách trao ban sự sống. Nếu tình yêu của Chúa Kitô ở trong tôi có thể trao ban tràn đầy chính mình cho tha nhân. Trong xác tín rằng, cả khi người khác có thể gây thương tích cho tôi sẽ không chết. Nếu không thì tôi sẽ phải bảo vệ mình. Các vị tử đạo đã trao ban mạng sống họ, chính vì xác tín về chiến thắng của Chúa Kitô trên cái chết. Chỉ khi chúng ta sống kinh nghiệm quyền năng này của Chúa Kitô, quyền năng tình yêu thương của Ngài, chúng ta mới thực sự tự do trao ban chính mình mà không sợ hãi. Đó là thánh lễ. Bước vào trong cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh và lên trời này của Chúa Giêsu. Và khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, thì như thể là lên núi Canvê, y như vậy. Anh chị em hãy nghĩ coi, nếu chúng ta đi lên núi Sọ trong lúc đó, và chúng ta biết người đang ở đó là Chúa Giêsu, thì chúng ta có cho phép mình nói chuyện bép xép, chụp hình trình diễn một chút không? Không, bởi đó là Chúa Giê-xu. Chắc chắn là chúng ta sẽ thinh lặng, sẽ khóc và cả vui mừng nữa vì được cứu rỗi. Khi chúng ta bước vào cử hành thánh lễ, chúng ta hãy nghĩ tới điều này. Tôi bước lên đồi Can-vê, nơi Chúa Giê-xu trao ban mạng sống Ngài cho tôi. Và như thế trình diễn sẽ biến mất, nói chuyện bép xép sẽ biến mất các bình luận và các điều khiến cho chúng ta xa rời điều xinh đẹp biết bao là thánh lễ, là chiến thắng của Chúa Kitô. Tôi nghĩ rằng giờ đây đã rõ ràng hơn, tại sao lễ vượt qua lại hiện diện và hoạt động, mỗi khi chúng ta cử hành thánh lễ. Nghĩa là ý nghĩa của sự tưởng niệm. Việc tham dự thánh thể khiến cho chúng ta bước vào trong mầu nhiệm của Chúa Kitô, bằng cách xin chúng ta cùng Ngài từ cái chết bước sang sự sống, nghĩa là Can-vê. Ở đó, thánh lễ là việc làm lại núi sọ, chứ không phải là một cuộc trình diễn. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, cũng như các nhóm hành hương đến từ Anh Quốc, Hòa Lan, Ba Lan, Australia, Trung Quốc, Indonesia, Singapore và Hoa Kỳ. Ngài đặc biệt chào các tu sĩ dòng Maris tham dự chương trình canh tân tinh thần và huynh đoàn linh mục bạn đồng hành của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, cách riêng nhóm tín hữu Nova Suiza ở Belo Horizonte bên Brazil. Đức Thánh Cha cầu chúc ơn Thánh Chúa trong thánh thể đổ tràn đầy trên cuộc sống của mỗi người và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng, để họ đem ngọn lửa yêu thương của Chúa vào lòng thế giới. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, trong đó có một nhóm bạn trẻ giơ biểu ngữ xin Đức Thánh Cha chúc lành cho sự ồn ào của họ. Đức Thánh Cha nói, anh chị em hãy xem các bạn trẻ này can đảm thật. Ngài khích lệ mọi người biết năng lãnh nhận Chúa trong thánh lễ, thờ lạy Chúa trong nhà tạm và trong con tim, và phục vụ Chúa nơi các anh chị em khác, để cùng nhau xây dựng một cộng đoàn nhân loại mới công bằng và huynh đệ hơn. Trong số các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tham dự viên Đại hội Liên đoàn các tổ chức phụ nữ công giáo quốc tế, các tham dự viên Tổng tu nghị dòng Đức Bà An ủi, các tham dự viên khóa đào tạo thừa sai Đại học Salesian tổ chức, cũng như thành viên Trung tâm Nghiên cứu Biển Đức 13, tỉnh Ravina, vùng Puglia, do Đức Tổng giám mục Giovanni Ricciuti hướng dẫn. Ngài cũng chào gia đình Phan Sinh Đền Thánh Đức Bà Posso, các thành viên Hiệp hội Thiện nguyện Hiến máu Italia nhân kỷ niệm thành lập, và nhóm đưa bệnh nhân đi hành hương lộ Đức của vùng Emilia-Romagna. Đức Thánh Cha cũng chào đại diện tổ chức nhà băng thực phẩm, và cầu chúc cuộc lạc quyên thực phẩm vào ngày thứ bảy tới đây, gặt hái nhiều thành công để giúp đỡ người nghèo. Chào giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết ngày 22 tháng 11, giáo hội kính nhớ Thánh nữ Cecilia. Đức Thánh Cha chúc người trẻ biết noi gương Thánh nữ, lớn lên trong đức tin. Người đau yếu được Chúa Kitô nâng đỡ trong khổ đau thử thách. Và các cặp vợ chồng mới cưới biết yêu nhau vô điều kiện, và có cái nhìn yêu thương trong sáng của Thánh nữ Cecilia. Xin Thánh nữ dạy chúng ta tất cả, biết hát với con tim, và sống vui tươi vì được cứu rỗi. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần các tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư 22 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp tục với chuyên mục Gương chứng nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến,
một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về Đức Hồng Y Phun Tân Sinh, vị chứng nhân trong đời sống giảng thuyết. Đức Hồng Y Phun Tân Sinh nổi tiếng là một học giả và là người của Chúa ngay từ khi còn trẻ. Hằng ngày, Ngài đều dành đúng một giờ đồng hồ để cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa kể từ khi chịu chức linh mục năm 1919. Và Ngài đã trung thành với việc đạo đức này suốt 60 năm cho đến khi qua đời. Và đây cũng chính là nguồn năng lực giúp Ngài thành công trong việc giảng dạy và loan báo tin mừng qua các phương tiện truyền thông. Đức Hồng Y Phun Tân Sinh sinh ngày 8 tháng 5 năm 1895 tại El Paso, tiểu bang Illinois. Là một học sinh xuất sắc, Phun Tân Sinh ghi danh theo học tại trường San Vito và sau đó cảm thấy mình có ơn gọi, đã vào tu tại chủng viện San Paul ở Minnesota. Ngài thụ phong linh mục ngày 25 tháng 9 năm 1919. Sau khi thụ phong linh mục, cha xin không được cử đi coi giáo xứ mà được gửi đi học tại trường Đại học Công giáo Mỹ. Ngay khi vừa lấy bằng thạc sĩ tại đây, Ngài lại được gửi sang châu Âu để học tiếp. Sau đó, Ngài tốt nghiệp tiến sĩ triết học tại trường Đại học Louvain, nước Bỉ, và tiến sĩ thần học ở trường Angelicum, Roma. Khi đó, cha được hai trường đại học nổi tiếng châu Âu là Oxford và Columbia mời giảng dạy. Để quyết định chọn trường nào, cha liền gửi một lá thư cho đức giám mục của cha tại Hoa Kỳ để hỏi, thưa đức cha, con nên nhận dạy tại trường nào? Và câu trả lời của đức giám mục là, về nhà. Giải thích cho quyết định này, đức giám mục của ngài đã nói, bởi vì một mặt cha đã thành công, nên tôi muốn coi xem cha có đức vâng lời hay không. Và vì đức vâng lời, ngài đã thực hiện sứ vụ giảng dạy tại trường Đại học Công giáo Mỹ suốt 25 năm. Trong thời gian giảng dạy này, danh tiếng của cha trong tư cách là một nhà giảng thuyết và biện bác đã lớn mạnh, và lời mời cha đi nói chuyện và diễn giảng ở khắp nơi trong nước được ồ ạt chuyển tới. Năm 1930, các giám mục Hoa Kỳ mời cha làm đại diện cho giáo hội trong show truyền hình với chủ đề The Catholic Hour, giờ Công giáo, được phát đi toàn quốc trên đài NBC. Và cha đã thường xuyên xuất hiện trong những buổi phát thanh này suốt 21 năm, cho mãi tới năm 1951, khi đài NBC được chuyển đổi từ đài phát thanh sang đài truyền hình. Nhiều người cho rằng cha có khả năng trở thành nhà triết học công giáo lớn nhất của thế kỷ 20. Ấy thế nhưng, công tác giảng dạy của cha tại trường Đại học Công giáo Mỹ đã giảm dần. Ngài chỉ dạy mỗi năm một khóa. Vị chủ tịch phân khoa triết học lúc đó là cha Ignatius Smith giải thích rằng, tôi thường bị chỉ trích là đã không đưa thêm nhiều việc cho cha xin, nhưng tôi cảm thấy dành cho ngài nhiều thời gian với những việc ở ngoài, thì ngài mang lại nhiều ích lợi hơn cho giáo hội. Quả thật, ở bên ngoài trường, cha xin đã thực hiện được rất nhiều việc. Cha viết mỗi năm ít nhất cũng được một cuốn sách. Ngài viết thêm các cột báo cho hai tờ tuần san, làm giám đốc hội truyền bá đức tin toàn quốc và làm biên tập cho hai tờ tạp chí. Ngài cũng là động lực làm cho nhiều cuộc trở lại đạo, đặc biệt là của những người nổi tiếng như Clare Booth Clues, Henry Ford và hai đảng viên cộng sản là Louis Burdens và Elizabeth Bentley, và cả nhà vĩ cầm Fritz Kettler. Cha có khả năng hiếm thấy trong việc đem những ý niệm phức tạp trong triết học và thần học để diễn dịch ra ngôn ngữ thường ngày mà ngay đến người ngoài đường phố nào cũng hiểu được. Sự khôn ngoan của ngài còn vượt ra bên ngoài những vấn nạn thuần túy về tôn giáo. Các tác phẩm của ngài đã giáo huấn người Mỹ về những điều xấu xa của chủ nghĩa đế quốc, của chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản. Năm 1951, cha Sin lúc này trở thành giám mục,
đã xuất hiện tại nhà hát Andefi trong vùng Manhattan và bắt đầu cho một chương trình truyền hình nổi tiếng sau này, chương trình Cuộc đời đáng sống. Chương trình này sau đó được giải thưởng danh giá Emmy. Ngài là nhà lãnh đạo tôn giáo đầu tiên và có lẽ là duy nhất có show truyền hình được một công ty lớn tài trợ và đoạt giải lớn. Chương trình Cuộc đời đáng sống do ngài phụ trách nổi tiếng dần và ganh đua ngang ngửa với một chương trình rất nổi tiếng thời đó là Milton Berle Show. Bảng xếp hạng show của Đức Cha nhảy vọt có lúc vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng. Show truyền hình này kéo dài mãi tới năm 1957 và số khán giả mỗi kỳ ước lượng là 30 triệu lượt người xem. Giám mục Sinh nói về đủ thứ đề tài, từ tâm lý học đến chuyện hài hước của người Ái Nhĩ Lan đến Stalin và nhận được từ 8 đến 10 ngàn lá thư mỗi ngày. Năm 1964, giám mục Sinh xuất hiện hàng tuần trên show truyền hình The Kowadis America và năm 1966 trong The Bishop Sinh Show. Ngày 2 tháng 10 năm 1979, 7 ngày sau lễ mừng 60 năm đời linh mục tại nhà thờ chính tòa St. Patrick ở New York, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã ôm Đức Hồng Y Sinh và nói với ngài: Cha đã viết và nói rất hay về Chúa Giêsu. Cha là con người trung thành của giáo hội. Ngày 9 tháng 12 năm 1979, Đức Hồng Y Phun Tân Sinh đã an nghỉ trong Chúa. Ngài được chôn cất dưới bàn thờ chính tòa tại nhà thờ St. Patrick, nơi ngài đã giảng thuyết trong nhiều năm. Trong một quốc gia vẫn còn chứa chấp những thái độ bài công giáo như Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Phun Tân Sinh đã làm cho đạo công giáo tại đó mang một bộ mặt công khai và các giáo huấn của giáo hội được dễ dàng chấp nhận hơn đối với hàng triệu người trong nhiều năm trời. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Maria, mẹ ơi, mẹ đoái nghe lời bao người từ chốn tối tăm vương bao u sầu vẫn vững tâm trông lên kêu cầu đây vực sâu thương đau bao hồn đau chết để xóa tội cho muôn dân. Maria, mẹ ơi, mẹ đoái nghe lời bao người từ chốn tối tăm vương bao u sầu vẫn vững tâm trông lên kêu
nhờ niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, nhờ việc tham dự vào mầu nhiệm các thánh thông công và sự liên đới trong phép rửa tội, chúng ta những người còn đang sống ở trần thế này được mời gọi để tưởng nhớ đến những người đã qua đời và để duy trì mối dây gắn kết thiêng liêng giữa người sống với người chết, thì còn điều gì đẹp hơn, linh thiêng hơn là những lời cầu nguyện, những việc hy sinh bác ái, những thánh lễ được chúng ta dâng để kêu xin Chúa, đấng giàu lòng xót thương, đón nhận các linh hồn vào hưởng phúc thiên đàng. Mang lấy những ý nghĩa và giá trị linh thánh ấy, âm vang của lời kinh bởi trời vẫn được cất lên và trở thành một lời kinh không thể thiếu, giúp nuôi dưỡng mối liên kết này. Tạ ơn Đức Chúa Giêsu, xưa từ trời mà xuống thế gian 33 năm, chịu những sự khốn khó cho các linh hồn nhân loại được rỗi. Thì nay, chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phạt cho các linh hồn chúng con đang cầu nguyện hôm nay. Nếu còn bị giam nơi luyện tội, thì xin đưa các linh hồn đến chốn hưởng vui thật là nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn, chịu chết vì chúng con. Amen. Khi thần thừa với Chúa tâm tình tạ ơn ở đầu lời kinh: Tạ ơn Đức Chúa Giêsu, xưa từ trời mà xuống thế gian 33 năm, chịu những sự khốn khó cho các linh hồn nhân loại được rỗi. Thì lòng trí của chúng ta, tâm hồn của chúng ta như đang được nuôi dưỡng và được củng cố để thêm xác tín vào tình yêu thương cao cả của Chúa Giêsu, đấng cứu chuộc chúng ta. Khởi đi từ sự nhận thức xác tín này, chúng ta vững lòng trông cậy vào công nghiệp của Chúa Giêsu, để xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, tha phạt cho các linh hồn chúng con đang cầu nguyện hôm nay. Tình yêu thương và sự hiệp thông trong đại gia đình đức tin luôn ẩn chứa trong đó nguồn sức mạnh, thúc đẩy mỗi người chúng ta không chỉ cầu nguyện cho những người thân đã qua đời, mà còn mở lòng ra và hướng đến rất nhiều những linh hồn khác nữa. Bởi vì Thiên Chúa thưởng phạt công minh, còn con người khi chết rồi không thể làm gì cho chính mình nữa. Do đó, chúng ta cần cầu nguyện để xin Cha nhân lành tha phạt cho các linh hồn. Đồng thời chúng ta cũng khích lệ mình: tình yêu không chỉ hủy diệt nỗi sợ hãi về cái chết, mà thậm chí cả ý nghĩ về cái chết. Nếu ta thực hiện những hành vi yêu thương, ta sẽ không chết. Tưởng nhớ đến người đã khuất, những lời kinh nguyện cầu chất chứa tấm lòng thành kính đã tỏa bay, đã hòa quyện với muôn ngàn ánh nến lung linh, cùng với khói hương nơi đất thánh. Lưu giữ mãi truyền thống cầu nguyện tốt đẹp này, chúng ta đồng thời cũng luôn nhắc nhở mình. Ngay từ thời đầu, Hội Thánh vẫn kính nhớ người quá cố và cầu nguyện cho họ, nhất là dâng hy tế thánh thể, để một khi đã được thanh luyện, họ có thể được vinh phúc hưởng kiến Thiên Chúa. Hội Thánh cũng khuyên làm việc bố thí, hưởng các ân xá và làm các việc đền tạ để cầu nguyện cho người đã qua đời. Vậy, chúng ta hãy nhớ đến họ và đừng ngần ngại giúp đỡ và dâng lời cầu nguyện cho họ. Thêm vào đó, nếu chúng ta biết đã nhận bao nhiêu ơn lành do các linh hồn cầu bầu cho chúng ta sẽ không quên cầu cho các linh hồn. Với lòng cậy trông vững vàng, lòng yêu mến thiết tha, Thánh Francisco Salesio đã giúp cho chúng ta giữ vững niềm xác quyết. Thiên Chúa nhân lành vô cùng sẽ không bao giờ loại bỏ những ai không muốn loại bỏ người. Tràn đầy niềm tin vào tình thương yêu của Thiên Chúa, chúng ta hiểu rằng những người chết trong ân sủng và tình thân nghĩa của Thiên Chúa nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, thì tuy họ chắc chắn sẽ được cứu độ muôn đời, họ còn phải chịu thanh luyện sau khi chết, để đạt được sự thánh thiện cần thiết, hầu tiến vào hưởng niềm vui thiên đàng. Vì vậy, bằng tâm tình đơn sơ, chúng ta dâng lên những câu kinh của lòng xót mến, nguyện xin Chúa sớm mở cửa luyện ngục cho các linh hồn đang ngày đêm khát mong được ca tụng tôn vinh Chúa và được đem đến chốn vui thật là nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn, chịu chết vì chúng con. Amen.
Maria, mẹ ơi, mẹ đoái nghe lời bao người, từ chốn tôi tâm vương bao u sâu, vẫn vững tâm trông lên kêu
sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.